tám pháp. Này các hiền giả, có tám pháp được Thế Tôn chân chánh giảng dạy. Thế nào là tám? Thứ nhất, tám tà, là tà tri kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tấn, tà niệm và tà định. Thứ hai, tám chánh, là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Thứ ba, tám loại người đáng cung kính. Hạng dự lưu là hạng đã thành tựu và chứng dự lưu quả. Hạng nhất lai, hạng đã thành tựu và chứng nhất lai quả. Hạng bất lai, hạng đã thành tựu và chứng bất lai quả. Hạng A-la-hán và hạng đã thành tựu A-la-hán quả. Thứ tư, tám giải đại sự. Này các hiền giả, ở đây có việc vị tỷ kheo phải làm, vị này nghĩ, có công việc ta sẽ phải làm, nếu ta làm việc, thời thân ta sẽ mệt mỏi, vậy ta nên nằm xuống. Vị ấy nằm xuống, không có tinh tấn để đạt được điều chưa đạt được, để thành tựu điều chưa thành tựu, để chứng ngộ điều chưa chứng ngộ được. Như vậy là giải đãi sự thứ nhất. Này các hiền giả, lại nữa, một việc đã được vị tỷ kheo làm, vị này nghĩ, ta đã làm được một công việc, do ta làm một công việc nên thân ta mệt mỏi, vậy ta nên nằm xuống. Vị ấy nằm xuống, không có tinh tấn, như vậy là giải đãi sự thứ hai. Lại nữa, có con đường vị tỷ kheo phải đi, vị này nghĩ, đây là con đường mà ta sẽ phải đi, khi ta đi con đường ấy, thân ta sẽ mệt mỏi, vậy ta nên nằm xuống. Vị ấy nằm xuống, không có tinh tấn, như vậy là giải đãi sự thứ ba. Lại nữa, con đường vị tỷ kheo đã đi, vị này nghĩ, ta đã đi con đường, do ta đã đi xong con đường nên thân ta mệt mỏi, vậy ta nên nằm xuống. Vị ấy nằm xuống, không có tinh tấn, như vậy là giải đãi sự thứ tư. Vị tỷ kheo đi khất thực ở làng hay tại đô thị, không nhận được các loại đồ ăn cúng dường đầy đủ như ý muốn. Vị ấy nghĩ, ta đi khất thực ở làng hay đô thị, không nhận được các loại đồ ăn cúng dường như ý muốn, thân này của ta bị mệt mỏi không lợi ích gì, vậy ta nên nằm xuống. Vị ấy nằm xuống, không có tinh tấn, như vậy là giải đãi sự thứ năm. Vị tỷ kheo, trong khi đi khất thực tại làng hay thị xã, nhận được các loại đồ ăn cúng dường đầy đủ như ý muốn, vị ấy nghĩ, ta đi khất thực tại làng hay thị xã, nhận được đầy đủ các loại đồ ăn, đầy đủ như ý muốn. Thân này của ta nặng nề, không làm gì được, như một nhóm đậu, vậy ta nên nằm xuống. Vị ấy nằm xuống, không có tinh tấn, như vậy là giải đãi sự thứ sáu. Lại nữa, vị tỷ kheo bị đau bệnh nhẹ, vị này nghĩ, nay ta bị đau bệnh nhẹ cần phải nằm nghỉ, vậy ta nên nằm xuống. Vị ấy nằm xuống, không có tinh tấn, như vậy là giải đãi sự thứ bảy. Lại nữa, vị tỷ kheo mới đau bệnh dậy, mới khỏi bệnh không bao lâu, vị ấy nghĩ, ta mới đau bệnh dậy, mới khỏi bệnh không bao lâu, thân này của ta yếu đuối, không làm được việc gì, vậy ta hãy nằm xuống. Vị ấy nằm xuống, không có tinh tấn để đạt được điều chưa đạt được, để thành tựu điều chưa thành tựu được, để chứng ngộ điều chưa chứng ngộ được, như vậy là giải đãi sự thứ tám. Thứ mười, tám tinh tấn sự. Này các hiền giả, ở đây, có vị tỷ kheo phải làm, vị ấy nghĩ, có công việc ta sẽ phải làm, nếu ta làm việc, thì không dễ gì ta có thể suy tư đến giáo pháp chư Phật. Vậy, ta hãy cố gắng tinh tấn, để đạt được điều gì chưa đạt được, để thành tựu điều gì chưa thành tựu được, để chứng ngộ điều gì chưa chứng ngộ được. Và vị ấy tinh tấn, để đạt được điều gì chưa đạt được, để thành tựu điều gì chưa thành tựu được. Để chứng ngộ điều gì chưa chứng ngộ được, như vậy là sự tinh tấn thứ nhất. Này các hiền giả, lại nữa, vị tỷ kheo đã làm xong công việc, vị ấy nghĩ, ta đã làm xong công việc, khi ta làm công việc, ta không thể suy tư đến giáo pháp của chư Phật, vậy ta phải cố gắng tinh tấn. Vị ấy đã tinh tấn, như vậy là tinh tấn sự thứ hai. Lại nữa, có con đường vị tỷ kheo phải đi, vị này nghĩ, đây là con đường mà ta sẽ phải đi, khi ta đi con đường ấy, không dễ gì ta có thể suy tư đến giáo pháp của chư Phật, vậy ta hãy cố gắng tinh tấn. Rồi vị ấy tinh tấn, như vậy là tinh tấn sự thứ ba. Lại nữa, vị tỷ kheo đã đi con đường, vị này nghĩ, ta đã đi con đường ấy, khi ta đi con đường ấy, ta không có thể suy tư đến giáo pháp của chư Phật, vậy ta hãy cố gắng tinh tấn. Vị ấy tinh tấn, như vậy là tinh tấn sự thứ tư. Lại nữa, vị tỷ kheo trong khi đi khất thực tại làng hay đô thị, không nhận được các loại đồ ăn, cúng dường đầy đủ như ý muốn. Vị ấy nghĩ, ta khi đi khất thực tại làng hay đô thị, không nhận được các loại đồ ăn cúng dường đầy đủ như ý muốn. Thân ta như vậy nhẹ nhàng có thể làm việc, vậy ta hãy cố gắng tinh tấn. Và vị ấy tinh tấn, như vậy là tinh tấn sự thứ năm. Lại nữa, vị tỷ kheo trong khi đi khất thực tại làng hay tại đô thị, được các loại đồ ăn cúng dường đầy đủ như ý muốn, vị ấy nghĩ, ta trong khi đi khất thực tại làng hay tại đô thị, được các loại đồ ăn cúng dường đầy đủ như ý muốn, thân ta mạnh, có thể làm việc, vậy ta hãy cố gắng tinh tấn. Và vị ấy tinh tấn, như vậy là tinh tấn sự thứ sáu. Này các hiền giả, lại nữa, vị tỷ kheo bị đau bệnh nhẹ, vị ấy nghĩ, ta nay bị đau bệnh nhẹ, sự kiện này có thể xảy ra, bệnh này còn có thể trầm trọng hơn, vậy ta hãy cố gắng tinh tấn. Và vị ấy tinh tấn, như vậy là tinh tấn sự thứ bảy. Này các hiền giả, lại nữa, vị tỷ kheo mới đau bệnh dậy, mới khỏi bệnh không bao lâu, vị ấy nghĩ, ta mới đau bệnh dậy, mới khỏi bệnh không bao lâu, sự kiện này có thể xảy ra, bệnh của ta có thể trở lại, vậy ta hãy cố gắng tinh tấn, để đạt được điều gì chưa đạt được, thành tựu điều gì chưa thành tựu được, và chứng ngộ điều gì chưa chứng ngộ được. Vị ấy tinh tấn, đó là tinh tấn sự thứ tám. Thứ sáu, tám bố thí sự. Đó là, có người đến nên bố thí, vì sợ nên bố thí, vì người ấy cho tôi nên bố thí, vì người ấy sẽ cho tôi nên bố thí, vì suy nghĩ bố thí là tốt lành nên bố thí, vì suy nghĩ, ta nấu họ không nấu, thật không phải nếu ta nấu mà không cho gì những người không nấu. Nên bố thí. Vì suy nghĩ, nay ta bố thí, tiếng đồn tốt đẹp sẽ được truyền đi, nên bố thí. Vì muốn trang nghiêm tâm và tư trợ tâm, nên bố thí. Thứ bảy, tám thí sanh. Có người bố thí cho Sa môn hay Bà la môn đồ ăn, đồ uống, vải, xe cộ, hoa mang, hương sông, hương hoa, sàn tọa, phòng xá, đèn sáng. Đồ vật vị này bố thí, vị này mong được bố thí trở lại. Người này thấy người Sát Đế Lỵ có nhiều tài sản, người Bà La Môn có nhiều tài sản, hay người gia chủ có nhiều tài sản, được sung mãn, cụ túc, thụ hưởng năm món dục lạc. Vị này nghĩ, mong rằng sau khi thân hoại mạng chung, ta sẽ sanh được làm một trong những người Sát Đế Lỵ có nhiều tài sản, người Bà La Môn có nhiều tài sản, hay người gia chủ có nhiều tài sản. Vị này nắm vững tâm ấy, an trú tâm ấy, tu tập tâm ấy. Tâm này được giải thoát trong tầm hạ liệt, không tu tập cao hơn, nên đưa đến tái sanh trong tầm ấy. Và tôi xác nhận, đây là trường hợp một vị đầy đủ giới luật, không phải vị phá giới luật. Này các hiền giả, tâm nguyện của một vị giữ giới được thành tựu nhờ sự thanh tịnh. Này các hiền giả, lại nữa, ở đây có người bố thí cho Sa môn hay Bà la môn, đồ ăn, đồ uống, vải, xe cộ, hoa mang, hương sông, hương thoa, sàn tọa, phòng xá, đèn sáng. Đồ vật vị này bố thí, vị này mong được trở lại. Vị này nghe, tứ đại thiên vương thọ mạng lâu dài, đẹp trai và có nhiều an lạc. Vị này nghĩ, mong rằng sau khi thân hoại mạng chung, ta sẽ được sanh thành một trong hàng tứ đại thiên vương. Vị này nắm vững tâm ấy, an trú tâm ấy, tu tập tâm ấy. Tâm này được giải thoát trong tầm hạ liệt, không tu tập cao hơn, nên đưa đến tái sanh trong tầm ấy. Tôi xác nhận đây là trường hợp một vị đầy đủ giới luật, không phải một vị phá giới luật. Tâm nguyện của một vị giữ giới được thành tựu nhờ sự thanh tịnh. Này các hiền giả, lại nữa, ở đây, có người bố thí cho Sa môn hay Bà la môn, đồ ăn, đồ uống, vải, xe cộ, hoa mang, hương sông, hương thoa, sàn tọa, phòng xá, đèn sáng. đồ vật vị này bố thí, vị này mong được trở lại. Vị này nghe, chư thiên tam thập tam thiên, chư thiên dạ ma, chư thiên đâu xuất, chư thiên hóa lạc, chư thiên tha hóa tự tại được sống lâu, đẹp trai, được nhiều an lạc. Vị này nghĩ, mong rằng sau khi thân hoại mạng chung, ta được sanh thành một trong hàng chư thiên tha hóa tự tại. Vị này nắm vững tâm ấy, an trú tâm ấy, tu tập tâm ấy, tâm này được giải thoát trong tầm hạ liệt, không tu tập cao hơn, nên đưa đến tái sanh trong tầm ấy. Tôi xác nhận, đây là trường hợp một vị đầy đủ giới luật, không phải vị phá giới luật. Tâm nguyện của một vị giữ giới được thành tựu nhờ sự thanh tịnh. Này các hiền giả, lại nữa, ở đây có người bố thí cho Sa Môn hay Bà La Môn đồ ăn, đồ uống, vải, xe cộ, hoa mang, hương sông, hương thoa, sàn tọa, phòng xá, đèn sáng. Đồ vật vị này bố thí, vị này mong được trở lại. Vị này nghe, chư thiên phạm chúng thọ mạng lâu dài, đẹp trai và nhiều an lạc. Vị này nghĩ, mong rằng sau khi thân hoại mạng chung, ta sẽ được sanh thành một trong hàng phạm chúng thiên. Vị này nắm vững tâm ấy, an trú tâm ấy, tu tập tâm ấy, tâm này được giải thoát trong tầm hạ liệt, không tu tập cao hơn, nên đưa đến tái sanh trong tầm ấy. Tôi xác nhận đây là trường hợp một vị đầy đủ giới luật, không phải vị phá giới luật. Tâm nguyện của một vị giữ giới được thành tựu nhờ sự thanh tịnh. Thứ tám, tám chúng, là chúng sát đế lỵ, chúng bà la môn, chúng gia chủ, chúng sa môn, chúng tứ đại thiên vương, chúng tam thập tam thiên, chúng ma, chúng phạm thiên. Thứ chín, tám thế pháp, là đắc, bất đắc, danh văn, ác văn, phỉ báng, tán thán, lạc và khổ. Thứ mười, tám thắng xứ. Một vị quán tưởng nội sắc, thấy các loại ngoại sắc có hạn lượng đẹp xấu, vị ấy nhận thức rằng, sau khi nhiếp thắng chúng, ta biết, ta thấy, đó là thắng xứ thứ nhất. Một vị quán tưởng nội sắc, thấy các loại ngoại sắc vô lượng đẹp xấu, vị ấy nhận thức rằng, sau khi nhiếp thắng chúng, ta biết, ta thấy, đó là loại thắng xứ thứ hai. Một vị quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại sắc có hạn lượng, đẹp xấu, vị ấy nhận thức rằng, sau khi nhiếp thắng chúng, ta biết, ta thấy, đó là thắng xứ thứ ba. Một vị quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại sắc vô lượng, đẹp xấu, vị ấy nhận thức rằng, sau khi nhiếp thắng chúng, ta biết, ta thấy, đó là thắng xứ thứ tư. Một vị quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại sắc màu xanh, tướng sắc xanh, hình sắc xanh, ánh sáng xanh, như bông gai màu xanh, tướng sắc xanh, hình sắc xanh, ánh sáng xanh, như lụa ba la nại, cả hai mặt láng trơn, màu xanh, tướng sắc xanh, hình sắc xanh, ánh sáng xanh. Như vậy, vị này quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại sắc màu xanh, tướng sắc xanh, hình sắc xanh, ánh sáng xanh, vị ấy nhận thức rằng, sau khi nhiếp thắng chúng, ta biết, ta thấy, đó là thắng xứ thứ năm. Một vị quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại sắc màu vàng, tướng sắc vàng, hình sắc vàng, ánh sáng vàng, như bông Kanikara màu vàng, tướng sắc vàng, hình sắc vàng, ánh sáng vàng, như lụa ba la nại, cả hai mặt láng trơn màu vàng, sắc màu vàng, tướng sắc vàng, hình sắc vàng, ánh sáng vàng. Như vậy, vị này quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại sắc màu vàng, tướng sắc vàng, hình sắc vàng, ánh sáng vàng, vị ấy nhận thức rằng, sau khi nhiếp thắng chúng, ta biết, ta thấy, đó là thắng xứ thứ sáu. Một vị quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại sắc màu đỏ, tướng màu đỏ, hình sắc đỏ, ánh sáng đỏ, như bông hoa màu đỏ, như lụa ba la nại cả hai mặt láng trơn màu đỏ. Vị ấy nhận thức rằng, sau khi nhiếp thắng chúng, ta biết, ta thấy, đó là thắng xứ thứ bảy. Một vị quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại sắc màu trắng, tướng sắc trắng, hình sắc trắng, ánh sáng trắng, như sao mai màu trắng, như lụa ba la nại màu trắng. Vị này quán tưởng vô sắc, vị ấy nhận thức rằng, sau khi nhiếp thắng chúng, ta biết, ta thấy, đó là thắng xứ thứ tám. 11. Tám giải thoát, là tự mình có sắc, thấy các sắc, đó là giải thoát thứ nhất. Quán tưởng nội sắc là vô sắc, thấy các ngoại sắc là giải thoát thứ hai. quán tưởng sắc là tịnh, chú tâm trên suy tưởng ấy, đó là giải thoát thứ ba. Vượt khỏi hoàn toàn sắc tưởng, diệt trừ các tưởng hữu đối, không suy tư đến những tưởng khác biệt, với suy tư, hư không là vô biên, chứng và trú không vô biên xứ, đó là giải thoát thứ tư. Vượt khỏi hoàn toàn hư không vô biên xứ, với suy tư, thức là vô biên, chứng và trú thức vô biên xứ, đó là giải thoát thứ năm. Vượt khỏi hoàn toàn thức vô biên xứ, với suy tư không có vật gì, chứng và trú vô sở hữu xứ, đó là giải thoát thứ sáu. Vượt khỏi hoàn toàn vô sở hữu xứ, chứng và trú phi tưởng phi tưởng xứ, đó là giải thoát thứ bảy. Vượt khỏi hoàn toàn phi tưởng xứ, chứng và trú diệt thọ tưởng, đó là giải thoát thứ tám. Này các hiền giả, tám pháp này được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, mọi người phải cùng nhau tụng đọc, đừng tranh luận, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Chính pháp. Này các hiền giả, có chính pháp được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, thế nào là chính? Thứ nhất, chính xung đột sự. Người ấy đã làm hại tôi, xung đột khởi lên. Người ấy đang làm hại tôi, xung đột khởi lên. Người ấy sẽ làm hại tôi, xung đột khởi lên. Người ấy đã làm hại người tôi thương, người tôi mến. Người ấy đang làm hại người tôi thương, người tôi mến. Người ấy sẽ làm hại người tôi thương, người tôi mến. Và xung đột khởi lên. Người ấy đã làm lợi cho người tôi không thương, không mến. Người ấy đang làm lợi, sẽ làm lợi cho người tôi không thương, không mến, xung đột khởi lên. Thứ hai, chính sự điều phục xung đột. Người ấy đã làm hại tôi, có ích lợi gì mà nghĩ như vậy? Nhờ vậy, xung đột được điều phục. Người ấy đang làm hại tôi, có ích lợi gì mà nghĩ như vậy? Nhờ vậy, xung đột được điều phục. Người ấy sẽ làm hại tôi, có ích lợi gì mà nghĩ như vậy? Xung đột được điều phục. Người ấy đã làm hại người tôi thương, người tôi mến. Người ấy đang làm hại, sẽ làm hại người tôi thương, người tôi mến. Có ích lợi gì mà lại nghĩ như vậy? Nhờ đó xung đột được điều phục. Người ấy đã làm lợi cho người tôi không thương, không mến. Người ấy đang làm lợi, sẽ làm lợi cho người tôi không thương, không mến. Có ích lợi gì mà nghĩ như vậy? Nhờ đó xung đột được điều phục. Thứ ba, chính chỗ an trú cho loài hữu tình. Này các hiền giả, có những loài hữu tình, thân sai biệt, tưởng sai biệt, như loài người, một số chư thiên, một số ở tại các đọa xứ, đó là hữu tình trú xứ thứ nhất. Có những loài hữu tình, thân sai biệt, tưởng đồng nhất, như phạm chúng thiên khi mới tái sanh, đó là hữu tình trú xứ thứ hai. Có loài hữu tình, thân đồng nhất, tưởng sai biệt, như chư Quan Âm thiên, đó là hữu tình trú xứ thứ ba. Có loài hữu tình, thân đồng nhất, tưởng đồng nhất như chư Tịnh Cư Thiên, đó là hữu tình trú xứ thứ tư. Có những loài hữu tình, không có tưởng, không có thọ như chư Vô Tưởng Thiên, đó là hữu tình trú xứ thứ năm. Có những loài hữu tình vượt khỏi sắc tưởng một cách hoàn toàn, diệt trừ các sân tưởng, không có tác ý sai biệt tưởng, chứng được hư không vô biên xứ, hư không là vô biên. Đó là hữu tình trú xứ thứ sáu. Này các hiền giả, có những loài hữu tình vượt khỏi hư không vô biên xứ một cách hoàn toàn, chứng thức vô biên xứ, thức là vô biên, đó là hữu tình trú xứ thứ bảy. Có những loài hữu tình vượt khỏi thức vô biên xứ một cách hoàn toàn, chứng vô sở hữu xứ, không có gì tất cả, đó là hữu tình trú xứ thứ tám. Có những loài hữu tình vượt khỏi vô sở hữu xứ một cách hoàn toàn, chứng phi tưởng phi tưởng xứ, đó là hữu tình trú xứ thứ chín. Thứ chín, phạm hạnh trú, chính bất thời bất tiết. Này các hiền giả, có Như Lai xuất hiện ở đời, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, pháp được thuyết giảng, đưa đến an tịnh, hướng đến niết bàn, tiến đến giác ngộ, được thiện thệ khai thị, và người ấy sanh vào địa ngục, đó là phạm hạnh trú, bất thời bất tiết thứ nhất. Lại nữa, có Như Lai xuất hiện ở đời, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, pháp được thuyết giảng, đưa đến an tịnh, hướng đến niết bàn, tiến đến giác ngộ, được thiện thệ khai thị, và người ấy sanh vào bàn sanh, đó là phạm hạnh trú, bất thời bất tiết thứ hai. sanh vào ngạ quỷ, đó là phạm hạnh trú, bất thời bất tiết thứ ba. Sanh vào hàng Atula, đó là phạm hạnh trú, bất thời bất tiết thứ tư. Sanh vào hàng chư thiên, được thọ mạng lâu dài, đó là phạm hạnh trú, bất thời bất tiết thứ năm. Sanh vào các biên địa, giữa các loài mọi rợ vô trí, những chỗ mà các hàng tỷ kheo ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ không có đất đứng, đó là phạm hạnh trú, bất thời bất tiết thứ sáu. Này các hiền giả, lại nữa, có Như Lai xuất hiện ở đời, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, pháp được thuyết giảng, đưa đến an tịnh, hướng đến niết bàn, tiến đến giác ngộ, được thiện thệ khai thị. Và người ấy được sanh vào các Trung Quốc, nhưng lại theo tà kiến điên đảo, không có bố thí, không có cúng dường, không có cúng tế, không có quả báo các hành vi thiện ác, không có đời này, không có đời sau, không có mẹ, không có cha, không có các loài hóa sanh, không có các vị sa môn, bà la môn đã chứng đạt chân chánh, đã thực hành chân chánh, đã tự mình chứng tri, chứng ngộ thế giới này với thế giới sau và tuyên thuyết. Đó là phạm hạnh trú, bất thời, bất tiết thứ bảy. Lại nữa, Thế Tôn xuất hiện ở đời, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, pháp được thuyết giảng, đưa đến an tịnh, hướng đến niết bàn, tiến đến giác ngộ, được thiện thệ khai thị. Và người ấy sinh vào tại các nước Trung Quốc, nhưng ác huệ, ngu si, điếc, ngọng, không biết nghĩa lý, được khéo nói hay vụng nói, đó là phạm hạnh trú, bất thời bất tiết thứ tám. Lại nữa, Thế Tôn xuất hiện ở đời, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, nhưng pháp không được thuyết giảng, đưa đến an tịnh, hướng đến niết bàn, tiến đến giác ngộ, được thiện thệ khai thị, và người ấy sanh vào tại các nước Trung Quốc, nhưng có trí tuệ, không ngu si, không điếc ngọng. Biết nghĩa lý được khéo nói hay vụng nói, đó là phạm hạnh trú bất thời bất tiết thứ chín. 10. Chín thứ đệ trú. Này các hiền giả, ở đây có vị tỷ kheo ly ác bất thiện pháp, chứng và trú vào thiền thứ nhất, có tầm có tứ, có hỷ lạc do ly dục sanh, diệt tầm diệt tứ. Thiền thứ hai, thiền thứ ba, chứng và trú vào thiền thứ tư. Sau khi vượt qua các sắc tưởng một cách hoàn toàn, sau khi trừ diệt các hữu đối tưởng, không có tác ý với các sai biệt tưởng, chứng và trú hư không vô biên xứ. Sau khi vượt qua hư không vô biên xứ một cách hoàn toàn, chứng và trú vô sở hữu xứ. Sau khi vượt qua một cách hoàn toàn vô sở hữu xứ, chứng và trú phi tưởng phi phi tưởng xứ. Sau khi vượt qua phi tưởng phi phi tưởng xứ một cách hoàn toàn, chứng và trú diệt thọ tưởng định. 11. Chín thứ đệ diệt là thành tựu sơ thiền, các dục tưởng bị đoạn diệt. Thành tựu đệ nhị thiền, các tầm tứ bị đoạn diệt. Thành tựu đệ tam thiền, hỷ bị đoạn diệt. Thành tựu đệ tứ thiền, hơi thở vào, hơi thở ra bị đoạn diệt. Thành tựu hư không vô biên xứ, sắc tưởng bị đoạn diệt. Thành tựu vô sở hữu xứ, thức vô biên tưởng bị đoạn diệt. Thành tựu phi tưởng phi phi xứ, vô sở hữu xứ tưởng bị đoạn diệt. Thành tựu diệt thọ tưởng, các tưởng và các thọ bị đoạn diệt. 10 pháp. Này các hiền giả, có 10 pháp được Thế Tôn chân chánh giảng dạy. Thế nào là 10? Thứ nhất, 10 hộ trì nhân pháp. Ở đây, vị tỷ kheo có giới hạnh, sống chế ngự với sự chế ngự của giới bổn Patimokkha, đầy đủ oai nghi, chánh hạnh, thấy nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt, thọ lãnh và tu học trong giới pháp. Vị tỷ kheo nào được như vậy? Pháp như vậy được gọi là hộ trì nhân. Lại nữa, vị tỷ kheo nghe nhiều, gìn giữ những gì đã nghe, chất chứa những gì đã nghe, những pháp ấy, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, nghĩa lý văn cú cụ túc, đề cao đời sống phạm hạnh, hoàn toàn đầy đủ thanh tịnh, những pháp ấy, vị đã nghe nhiều, đã nắm giữ, đã ghi nhớ nhờ tụng đọc nhiều lần, chuyên ý quán sát, khéo thành tựu nhờ chánh kiến. Các vị tỷ kheo đa văn, khéo thành tựu nhờ chánh kiến, pháp như vậy là hộ trì nhân. Lại nữa, vị tỷ kheo là thiện hữu, thiện bạn lữ, là thiện bạn đảng, là hộ trì nhân. Vị tỷ kheo nào là thiện hữu, là thiện bạn lữ, là thiện bạn đảng, pháp như vậy là hộ trì nhân. Lại nữa, vị tỷ kheo thiện ngôn, đầy đủ sự nhu hòa và khiêm nhường, nhẫn nại và nhận sự chỉ trích một cách cung kính. pháp như vậy là hộ trì nhân. Này các hiền giả, khi nào có những trách nhiệm cần phải làm đối với các vị đồng phạm hạnh niên lạp cao hơn, vị ấy khéo léo, không biến nhát, suy tư một cách đầy đủ các phương tiện, vừa đủ để làm, vừa đủ để tổ chức. Pháp như vậy là hộ trì nhân. Lại nữa, có vị tỷ kheo ưa pháp, ái luyến nói pháp, tự mình vô cùng hoan hỷ đối với thắng pháp, thắng luật. Pháp như vậy là hộ trì nhân. Lại nữa, vị tỷ kheo tự mình bằng lòng với các vật dụng nhận được. Pháp như vậy là hộ trì nhân. Vị tỷ kheo sống tinh tấn siêng năng, đoạn trừ các ác pháp, thành tựu các thiện pháp, cương quyết kiên trì tinh tấn, nhẫn trì không phế bỏ các thiện pháp. Pháp như vậy là hộ trì nhân. Vị tỷ kheo chánh niệm, đầy đủ tối thượng niệm và tỉnh giác, nhớ đến và ghi nhớ những điều nói và làm từ lâu. Pháp như vậy là hộ trì nhân. Vị tỷ kheo có huệ trí, đầy đủ sanh diệt trí, hướng đến sự quyết trạch các bậc thắng, chân chánh diệt trừ mọi đau khổ. Pháp như vậy là hộ trì nhân. Thứ hai, mười biến xứ. Một vị nào biết được địa biến xứ, trên dưới ngang bất dị vô lượng, một vị biết được thủy biến, một vị biết được hỏa biến, phong biến, thanh biến, hoàng biến, xích biến, bạch biến, hư không biến, thức biến, trên dưới ngang bất nhị vô lượng. Thứ ba, mười bất thiện nghiệp đạo là sát sanh, thâu đạo, tà dâm, vọng ngôn, lưỡng thiệt, ác khẩu, ỷ ngữ, tham, sân, tà kiến. Thứ tư, mười thiện nghiệp đạo, ly sát sanh, ly thâu đạo, ly tà dâm, ly vọng ngôn, ly lưỡng thiệt, ly ác khẩu, ly ỷ ngữ, ly tham, ly sân, ly si. Thứ năm, mười thánh cư. Vị tỷ kheo đoạn trừ năm chi, đầy đủ sáu chi, một hộ trì, thực hiện bốn y, loại bỏ các giáo điều, đoạn tận các mong cầu, tâm tư không trệ phược, thân thể khinh an, tâm thiện giải thoát, tuệ thiện giải thoát. Thế nào là vị tỷ kheo đoạn trừ năm chi? Ở đây, vị tỷ kheo đã đoạn trừ tham dục, đoạn trừ sân, đoạn trừ hôn trầm thủy miên, đoạn trừ trạo hối, đoạn trừ nghi. Như vậy là đoạn trừ năm chi. Thế nào là vị tỷ kheo đầy đủ sáu chi? Ở đây, vị tỷ kheo mắt thấy sắc, không có thích ý, không có phật ý, an trú xả, chánh niệm, tỉnh giác, tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân cảm xúc, ý nhận thức pháp, không có thích ý, không có phật ý, trú xả, chánh niệm, tỉnh giác. Như vậy là vị tỷ kheo đầy đủ sáu chi. Thế nào là một vị tỷ kheo có một hộ trì? Ở đây, vị tỷ kheo thành tựu sự hộ trì về niệm. Thế nào là vị tỷ kheo có thực hiện bốn y? Vị tỷ kheo sau khi suy tư, thọ dụng một pháp, sau khi suy tư, nhẫn thọ một pháp, sau khi suy tư, đoạn trừ một pháp, sau khi suy tư, tránh xa một pháp, đó là vị tỷ kheo thực hiện bốn y. Thế nào là vị tỷ kheo loại bỏ các giáo điều? Ở đây, tất cả những giáo điều thông thường mà các vị sa môn thông thường chủ trương, vị tỷ kheo đều loại bỏ, không chấp nhận, tận xuất, từ bỏ, phóng xả. Như vậy là tỷ kheo đã loại bỏ các giáo điều. Thế nào là vị tỷ kheo đoạn tận các mong cầu? Ở đây, vị tỷ kheo đoạn trừ các mong cầu về dục vọng, đoạn trừ các mong cầu về hiện hữu, làm cho an tịnh các mong cầu về phạm hạnh. Đó là vị tỷ kheo đoạn tận các mong cầu. Thế nào là vị tỷ kheo tâm tư không trệ phược? Ở đây, vị tỷ kheo đoạn trừ các tâm tư dục vọng, đoạn trừ các tâm tư sân hận, đoạn trừ các tâm tư não hại. Đó là vị tỷ kheo tâm tư không trệ phược. Thế nào là vị tỷ kheo thân hành được khinh an? Ở đây, vị tỷ kheo đoạn trừ lạc, đoạn trừ khổ, diệt các hỷ ưu từ trước, chứng và an trú thiền thứ tư, không lạc, không khổ, xả niệm thanh tịnh. Thế nào là vị tỷ kheo tâm thiện giải thoát? Ở đây, vị tỷ kheo tâm giải thoát khỏi tham, tâm giải thoát khỏi sân, tâm giải thoát khỏi si. Thế nào là vị tỷ kheo tuệ thiện giải thoát? Ở đây, vị tỷ kheo biết rằng tham tâm của ta đã được đoạn trừ, cắt tận gốc rễ, như cây tha la bị chặt, đi đến chỗ không hiện hữu, không có khả năng sanh khởi trong tương lai. Vị ấy biết rằng, sân tâm của ta đã được đoạn trừ, cắt tận gốc rễ, như cây tha la bị chặt, đi đến chỗ không hiện hữu, không có khả năng sanh khởi trong tương lai, vị ấy biết rằng si tâm của ta đã được đoạn trừ cắt tận gốc rễ, như cây tha la bị chặt, đi đến chỗ không hiện hữu, không có khả năng sanh khởi trong tương lai. Này các hiền giả, đó là vị tỷ kheo tuệ thiện giải thoát. Thứ sáu, mười pháp vô học, là vô học chánh tri kiến, vô học chánh tư duy, vô học chánh ngữ, vô học chánh nghiệp, vô học chánh mạng, vô học chánh tinh tấn, vô học chánh niệm, vô học chánh định, vô học chánh trí, vô học chánh giải thoát. Rồi Thế Tôn ngồi dậy và bảo tôn giả Sariputta, lành thay Sariputta, này Sariputta, ngươi đã khéo giảng, khéo tụng kinh này cho chúng tỷ kheo. Tôn giả Sariputta thuyết giảng như vậy, bậc đạo sư chấp thuận, các vị tỷ kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời dạy của tôn giả Sariputta.